Dị năng trọng sinh, thiếu nữ bói toán thiên tài. Chương 207. Trèo kiếm bằng tiền xu không đúng cách 2. Góc truyện audio.com. Dương Tử Mi đưa tay bắt mạch cho Dương Phi. Mạch của Dương Phi rất lộn xộn, lúc mạnh lúc yếu, cứ như là có vật gì nặng đè lên vậy. Hiện tượng này cho thấy đó không phải bị bệnh mà là bị trúng sát khí gì đó. Trong người của Dương Phi hiện tại chỉ có sát khí mà không có âm khí, nên chắc chắn không phải do ma quỷ hay âm hồn gì gây ra. Dương Tử Mi bắt đầu niệm cửu tự chân ngôn, dùng tay vẽ bùa lên không trung, tiếp đến dùng tay điểm lên các huyệt trên người của Dương Phi để hóa giải luồng sát khí trên người thằng bé. Luồng sát khí kia không mạnh, nếu nó xâm nhập vào cơ thể một người trưởng thành khỏe mạnh thì cũng sẽ không ảnh hưởng gì nhiều, cùng lắm chỉ khiến cho khí huyết lưu thông không đều thôi. Nhưng với một đứa trẻ còn nhỏ tuổi mà nói thì hậu quả mà nó mang lại rất nghiêm trọng. Sau khi hóa giải luồng sát khí kia xong, mặt của Dương Phi cũng bắt đầu hồng hào trở lại. Lúc này, Dương Phi mở mắt ra, nhìn thấy Dương Tử Mi, thằng bé liền yếu ớt nói. Chị Mi, Dương Tử Mi khẽ mỉm cười với nó sau đó đưa tay lên xoa xoa đầu nó. Chị, em sợ lắm, em cứ thấy có một thanh kiếm cứ đuổi theo em và muốn đâm vào em không à? Chị giúp em với, hu hu, em sợ là em sắp chết đến nơi. Dương Phi run run nắm tay Dương Tử Mi nói. Dương Tử Mi an ủi nói. Tiểu Phi đừng sợ, chị sẽ giúp em. Em ngủ thêm một giấc nữa, sau khi tỉnh lại thì cây kiếm kia đã bị chị thu phục rồi. Dạ, cha nói chị là thần tiên hạ phàm nên rất giỏi, yêu ma quỷ quái gì chị cũng không sợ. Dương Phi nhìn Dương Tử Mi bằng ánh mắt sùng bái nói. Ha ha, Dương Tử Mi chỉ cười mà không nói gì. Đoạn cô quay sang nói với Dương Hà, giờ Tiểu Phi cũng không sao rồi, con sẽ đến nhà chú xem là có chỗ nào bị xung sát không? Thấy sắc mặt con trai mình đã tốt hơn lên, tinh thần cũng khá hơn hẳn, Dương Hà như chút được gánh nặng, sau đó vội vã dẫn Dương Tử Mi đến nhà mình. Vừa đến cổng của khu nhà nọ, Dương Tử Mi bèn dùng thiên nhãn để quan sát khu nhà gồm 5 tòa lầu kia. Quả nhiên, người sống ở đây rất ít. Cũng vì dương khí không đủ nên âm khí mới thừa cơ xâm nhập khiến cho cả khu bị mất cân bằng âm dương. Thật đáng tiếc cho một khu vốn dĩ có phong thủy tốt như thế, nhưng giờ lại biến thành một nơi thưa thớt người qua lại. Đương nhiên, khu nhà này nếu sau này có nhiều người đến ở hơn thì chắc chắn các luồng âm khí kia cũng sẽ tự động biến mất. Đến trước cửa nhà của Dương Hà, vừa mở cửa ra, Dương Tử Mi liền cảm nhận được một luồng sát khí sắc bén ập vào người mình. Cô vội vàng bắt ấn chống lại sát khí và không quên đưa mắt tìm kiếm ngọn nguồn của luồng sát khí nọ. Cô phát hiện có một cây kiếm được làm bằng tiền xu đang treo lủng lẳng ngay cửa chính. Kiếm bằng tiền xu là những cây kiếm được làm bằng tiền đồng thời xưa, với ngụ ý là để giữ nhà, tránh tà trừ ma. Kiếm bằng tiền xu là một vật phong thủy thường được dùng để treo trong nhà để giúp xua đuổi tà ma. Chỉ cần có âm hồn hay âm linh nào xâm nhập là ngay lập tức cây kiếm nọ sẽ phát huy tác dụng. Kiếm bằng tiền xu được làm theo quy cách nhất định, đạo gia có thất tinh kiếm được làm từ 21 đồng tiền xu. Ngoài ra còn có càn khôn kiếm được làm từ 49 và 108 đồng tiền xu nữa. Nghe nói, Phật giáo cũng có đạt ma kiếm được làm từ 9981 đồng tiền xu. Tiền xu sau khi được thu thập đủ sẽ, góc truyện audio.com, được xỏ lại với nhau bằng dây thừng nhuộm chu sa theo một quy tắc đặc biệt. Điều cần chú ý ở đây là sau khi làm xong thì chuôi kiếm cần phải được buộc bùa viết bằng chu sa. Sau đó tiếp tục dùng chu sa để bôi lên chuôi kiếm. Phải nhớ là bùa phải được dán chặt vào chuôi kiếm, nhưng phải được dán đúng cách và không được làm xáo trộn bùa. Mọi thứ xong xuôi, kiếm sẽ được đem để lên bàn thờ của Tam Thanh Tổ Sư. Mỗi ngày, vào giờ ngọ đều phải đốt nhang một lần để mời Tổ Sư ban linh khí cho kiếm. Sau 49 ngày thì xem như kiếm đã được làm thành công. Nếu là người tu đạo sẵn thì không cần phải qua các bước như thế, mà chỉ cần dùng đạo hạnh của mình để tạo linh khí cho kiếm là được. Đạo hạnh càng cao thì hiệu quả tạo kiếm càng cao. Cách chương.